是嘛？对，我。À, Di Đà Phật, thưa quý vị, hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm 2016. Nhân khóa tu học Phật pháp Âu Châu kỳ thứ 28 tại An Biên từ ngày 25 tháng 7 tới 3 tháng 8 năm 2016 thì có những giờ giảng của quý thầy được phân chia, và mỗi vị như vậy thì đón nhận một cái đề tài để quý vị nghe. Tôi thấy nhiều vị cũng đi tu học lâu năm mà vẫn giữ lớp 2 chứ không có chịu lên lớp 3. Rồi cũng ngồi lớp 3 hoài, không ai chịu lên lớp 4 hay. Quý vị biết lớp 4 là lớp gì không? À, đó, lớp tu sĩ. À, nhưng mà năm nay thì lớp tu sĩ rất là đông, cũng là một cái điều rất là tốt, phòng lúc nào cũng chặt hết. Vâng. À, một hôm tôi hướng dẫn lớp tăng ni thì có một cô Phật tử còn để tóc, nói thưa thầy là con có thể vô lớp tăng ni học được không? Tôi nói được, có điều kiện cô phải xuất gia. Đó, thì cô nói là con cũng học kinh điển nhiều lắm rồi, nhưng bây giờ con muốn học lớp tăng ni. Điều này cũng có nghĩa là theo kinh Nikaya, tức là kinh bên Nam truyền đó, có dạy cho chúng ta biết rằng những vị cư sĩ thì không thể được chứng quả gọi là Bắc Lai, tức là quả La Hán hay là quả Vô Sanh, mà cũng có một vài cư sĩ chứng được khi mà đã chết, hoặc là có những người mà chứng được trong lúc còn sống, nhưng mà khi trở thành A-la-hán rồi phải trở thành người xuất gia, chứ không thể là một cư sĩ được. Vì vậy cho nên quý vị nào mà muốn ở trong cái đoàn thể của tăng già đó thì phải xuất gia thôi, còn nếu không xuất gia thì không được. Rồi thì kỳ này khóa tu học Pháp Âu Châu kỳ thứ 28 thì tương đối học viên là ít nhất trong 28 khóa. Từ có thể nhiều hơn mấy khóa từ khóa 1 tới khóa 10. Từ khóa 1 đến khóa 10 thì có lúc thì 100, có lúc 300, có lúc 500. Nhưng mà từ khóa 10 trở đi đó, đông nhất là khóa 14 là 1.000 học viên ở bên Ý. Nó thì 900 hay 700 hay là 800. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi, tại vì cái trường này là tổ chức lần thứ tư từ năm 1988 đến bây giờ. Đây là lần thứ tư. Quý vị nào đi đủ 4 lần học ở trường này giơ tay coi. Không có. Quý vị nào đi lần đầu tiên học ở trường này? Ồ, đa phần dạ. Thì có một số quý thầy cũng có nói là quý vị muốn thay đổi chỗ để mà tu học thì nó có những cái điều lợi lạc về cá nhân cũng như về chỗ ở, cũng giống như một cái hình thức đi nghỉ hè rồi thăm viếng cái xứ sở này thêm, thì điều đó cũng có thể là nó không có đúng. Một số quý vị đã đi rồi thì họ muốn đi lại lần thứ hai, nhưng mà sang năm thì một tin vui đối với quý vị là nếu ai ở Pháp, tức là ông mayor của thành phố gần chùa Khánh Anh mới thì cũng đã đồng ý là cho mướn cái trường tiểu học bên cạnh chùa Khánh Anh từ 24 tháng 7 cho tới 2 tháng 8. Đó là một điều mừng, bởi vì nếu mà tất cả đều dồn vào chùa Khánh Anh hết thì con số 500 người thì chắc cũng là ngộp thở, vì không có đủ chỗ để thở. Thì sân năm thì chắc chắn là giáo hội sẽ quyết định như vậy. Tối nay thì họp giáo hội thì sẽ có trình bày cái vấn đề này ra. Rồi khóa 30 thì có thể là Ái Nhĩ Lan, một nước nằm bên cạnh nước Anh, để quý vị đi thăm cho biết Ái Nhĩ Lan là gì. Rồi nếu chỗ nào mà không có tổ chức được đó thì Khanh Anh vẫn là một cái hậu cần căn bản để mà tổ chức khóa tu cho giáo hội. Nhưng quý vị thấy nó mỗi lần như vậy là tốn kém rất là nhiều, mà tìm chỗ không có ra, bởi vì cái nơi nào có chỗ ăn thì nó không có chỗ ăn ngủ, nơi có chỗ ngủ thì không có chỗ học, nơi có chỗ học thì là thiếu toilet, thiếu nhà tắm. Cho nên ở đây tương đối là đầy đủ hết. Mặc dầu quý vị có ai ăn chay nằm đất không, kỳ này được nằm giường ấy hả, sung sướng quá rồi. Cái trường nội trú này chắc họ xây chắc cũng cả 100 năm về trước, mà họ thành lập như vậy thì rất là hay. Bên Đức thì trường học thì rất là nhiều mà chỗ ở lại thì cũng hiếm lắm, cho nên quý vị mà học bên Đức thì phải chịu khổ rồi ăn chay nằm đất. Bên này thì tương đối nghỉ giường được đó, những vị lớn tuổi cũng khỏe này. Vâng, thì quý vị cũng xét thấy mặc dầu là có số lượng cho tới bây giờ thì dao động giữa 500-550 người, chư tăng ni thì khoảng 35 vị, thì số lượng khoảng trên 600. Kỳ này nếu quý vị nào đi lần đầu tiên thì chắc cũng có cái cảm giác nó khác, rất là an lạc, và những thời kinh rất là hay, bởi vì coi như là 28 khóa, hầu như khóa nào chúng tôi cũng đi hết. Chỉ có một năm duy nhất là sanh thành chùa Viên Giác năm 1991 thì tôi không có tham gia thôi. Nhưng mà từ khóa 1 cho tới bây giờ, rồi năm khóa trước ở tại chùa Khánh Thanh, coi như nếu mà cộng 28 cộng với 5 là 33, 33 năm. 33 năm như vậy thì không biết bao nhiêu là thăng trầm, không biết bao nhiêu là thay đổi. Trong khi đó thì bên Úc Châu thì khóa tu học Pháp mới tới kỳ thứ 14, bên Mỹ thì mới tới kỳ thứ 6, và cái số lượng người ở bên các châu lục kia thì cũng không vượt khỏi Âu Châu. Nhưng mà tu học được như vậy là điều rất là tốt. Cho nên trong Nikaya có nói là sức mạnh của đứa bé là tiếng khóc, sức mạnh của người đàn bà là gì quý vị? Nước mắt, sắc đẹp. Chưa chắc đàn bà chưa chắc đẹp hơn đàn ông. Quý vị coi trong tất cả những con động vật ha, con cá thiêu thiêu thì cá nào đẹp hơn cá nào? À, con sư tử thì con nào đẹp hơn con nào? À, con đực đẹp hơn con cái. À, rồi con gà trống với gà mái con nào đẹp hơn? Vậy thì đàn ông với đàn bà ai đẹp hơn?
Đàn bà.
Ủa? Cái này cũng hơi lạ đó, hơi bất công. À, chắc đàn bà nhờ đi sửa mới đẹp vậy thôi, nếu không sửa chắc cũng không đẹp. Thế thì sức mạnh của đứa trẻ thơ đó là tiếng khóc. Thì đứa bé nó khóc thì nó là một cái vũ khí rất là lợi hại đến người mẹ, những người khác để chăm sóc nó. Sức mạnh người đàn bà thì trong kinh Nikaya nó là sự hờn dỗi. Sự hờn dỗi, người đàn bà mà làm nư là thôi. Cũng như là đắc kỷ trụ vương là nhất tiếu khinh nhân thành và tái tiếu khinh nhân quốc. Rồi sức mạnh của một ông quan tử là gì? Sức mạnh ông vua là uy quyền. Sức mạnh của một người tu là gì quý vị?
Nhẫn.
Đúng. Nhẫn nhục hay là sự hòa hợp, nó rất là quan trọng. Như chúng ta sống 500-700 người, hoàn cảnh bên ngoài nước Đức trong tuần vừa rồi thì có tới 4 vụ bạo động. Và sau khi khai mạc khóa tu học Pháp Bảo Châu kỳ 28 tại Amiên đây thì cách đây khoảng 100 cây số thì có một cái vụ sát hại một ông cha đã già 84 tuổi, ông linh mục và hai nữ tu. Đó, quý vị thấy là như vậy. Cho nên trong cái phẩm chi của giáo hội kỳ này tôi có thấy là chi cho người gác gian một số tiền không có nhỏ. Ban ngày thì tôi vẫn đi, tôi thấy là mấy anh em túc trực ở tại đó gác và nói chuyện rất là vui. Tôi hỏi thầy Quảng Đạo là ủa lý do nào mà có số tiền lớn phải chia như thế này. Thì quý vị biết là trong lúc chúng ta đi chỉ tịnh từ 10 giờ tối cho tới 5 giờ rưỡi sáng là phải thuê những người Pháp, họ dẫn chó đi lùng hết khắp.